Chúa cùng anh chị em
và cùng cha.
Kính mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Matthêu.
Lạy Chúa, vinh danh Chúa.
Matthêu chương 9 câu 14 đến hết câu 17. Bây giờ các môn đệ của ông Gioan tiến lại hỏi Đức Giêsu rằng: Tại sao chúng tôi và các người Pha-ri-si-ên ăn chay, còn môn đệ của ông thì lại không ăn chay? Đức Giêsu trả lời: Chẳng lẽ khách dự tiệc cưới lại có thể than khóc, đang khi chàng rể còn ở với họ? Nhưng khi tới ngày chàng rể bị cất đi khỏi họ, bây giờ họ mới ăn chay. Chẳng ai lấy vải mới mà vá vào áo cũ, vì miếng vải vá ấy sẽ co lại, khiến chỗ rách lại càng rách tệ hơn. Người ta cũng không đổ rượu mới vào bầu da cũ, vì như vậy bầu sẽ bị nứt, rượu chảy ra và bầu hư. Nhưng rượu mới thì đổ vào bầu mới, thế là giữ được cả hai. Đó là lời Chúa.
Lạy Chúa Kitô, ngợi khen Chúa.
Niềm tin của người Công giáo đã cho chúng ta biết cái hạnh phúc lớn nhất của mỗi người Công giáo là hằng ngày, đúng hơn từng giây từng phút, được Chúa Giêsu hiện diện trong tâm hồn của mình. Và nói như thế thì vô cùng bất hạnh khi nào chúng ta không được Chúa ở cùng. Mà thế nào là Chúa lại không ở cùng chúng ta? Lý do nào? Mỗi khi chúng ta phạm tội là lúc chúng ta xua đuổi tân nam Giêsu ra khỏi cuộc sống của mình. Đó là lý do mà chúng ta phải ăn chay để tìm lại sự hiện diện của Giêsu trong cuộc sống. Ngài yêu chúng ta còn hơn người chồng yêu vợ. Như vậy, mục đích ăn chay của người Công giáo rõ ràng khác với mục đích ăn chay của các tôn giáo khác. Thực ra thì tôn giáo nào người ta cũng có hình thức ăn chay để biểu lộ lòng đạo của họ. Nhưng từ ý nghĩa và hình thức của các tôn giáo khác trong việc ăn chay thì khác xa hình thức, ý nghĩa, mục đích ăn chay của người Công giáo. Thí dụ, người Phật giáo người ta gọi là ăn chay trường, khác với chúng ta. Luật cùng lắm là buộc chúng ta ăn chay 40 ngày trong mùa chay mà thôi, chứ đâu có ăn chay trường liên tục đâu. Thế thì Phật giáo ăn chay trường liên tục nghĩa là sao? Nghĩa là không bao giờ người ta ăn thịt, chứ không phải là nhịn đói đâu, không phải là bớt ăn. Tại sao họ không dám ăn thịt các động vật? Bởi vì giáo lý nhà Phật dạy rằng một người qua đời hồn chưa được siêu thoát vì còn mắc nợ trần, thì cái hồn đó phải đầu thai vào một con vật nào đó, có khi là con heo, có khi đầu thai là con gà, có khi đầu thai thành con chuột, cho nên mẹ đặt tên là Tí. Wow. tí cái chuột. Đó, người ta nghĩ rằng phải đầu thai vào con vật. Vậy thì ăn thịt động vật là ăn thịt ông bà mình, ăn thịt một linh hồn nào đó, thì như vậy xâm phạm đến cái vũ thể quý giá là linh hồn người ta. Thế thì người ta ăn chay là thế đấy. Cả người Do Thái họ cũng ăn chay, nhưng có nhiều lý do họ ăn chay lắm. Khi có một người qua đời, họ thương nhớ người ấy, họ ăn chay. Khi một người mà không may cô gái bị chồng chết, tức là người ta gọi là hóa, cũng ăn chay. Thậm chí chưa có chồng cũng ăn chay. Con gái của ông Giết Tê đó. Nên các cô ngồi đằng trước kia là cứ phải ăn chay vì chưa có chồng. Theo Do Thái đi. Hoặc là khi tai họa xảy đến cho đất nước, thì nhiều mất mùa, giật giã, động đất, vân vân, thì người ta ăn chay để cầu ơn Chúa biến cái sự dữ ấy ra sự lành. Hoặc là khi người ta thi hành một sứ mệnh quan trọng, trước đó người ta phải ăn chay để Chúa yểm trợ sức mạnh. Hình thức ăn chay của người Do Thái là nhịn đói thật. Chúa Giêsu bắt đầu sứ mệnh của Ngài, Ngài ăn chay 40 đêm ngày, Ngài nhịn đói. Nhưng mà không thấy Ngài mặc áo nhạc ngồi trên đống tro. Còn những người Do Thái khác ấy, tỏ ra ăn chay gọi là triệt để hơn, thì rắc cho lên đầu, mặc áo vải bố, ngồi trên đống tro mà than khóc, cầu khẩn với Chúa. Như vậy là người ta cho là tích cực lắm. Nếu thế thì Chúa Giêsu ăn chay chưa tích cực, vì không thấy Ngài ngồi trên đống tro. Nhưng tiếc rằng những người Do Thái xem ra giữ luật ăn chay tận tình hơn luật đòi hỏi. Họ lại lợi dụng ăn chay để kiếm lợi, để làm khổ người khác. Ngôn sứ Isaiah chương 58 đã lên tiếng trách họ: chúng ăn chay mà cứ lo đi tìm kiếm lợi nhuận ở đời này, áp bức người làm công cho mình, làm 3 tháng trời từ 6 giờ sáng cho đến 9 giờ tối, chả có 800 ngàn, còn đe đánh nữa. Đó, có phải không ấy đấy kia? Thế nên là khóc. Trời ơi, áp bức. Nếu không có ông Mô-xê đứng ra bênh vực, thì ông đó là không biết mấy đứa có còn chân hay không, mà bảo chắc chân chúng mạnh. Giê-xu chân nghe thấy người ta hành hạ tụi con, thương quá trời. Đó, áp bức. Ăn chay cái kiểu như vậy sao? Rồi đôi co cãi vã, đánh đập, tàn nhẫn đối với những đồng bạn của mình. Kiểu ăn chay như vậy làm sao đẹp lòng Chúa? Tai họa sẽ ập xuống ngôi. Do đó ngôn sứ đã dạy họ phải sửa lại cái ăn chay như thế này. Ăn chay thì phải mở xiềng xích gông cùng, phóng thích cho những người bị tù đày, trả tự do cho họ. tôn trọng nhân phẩm của họ. Chẳng những thế, còn chia cơm sẻ bánh và có áo thì cho họ mặc. Người không có nhà ở thì rước đến, mời đến cư ngụ chung. Sống như vậy thì công lý đi trước mặt, đi sau lưng để hậu thuẫn cho mình. Vừa mới nhếch miệng cầu khẩn Chúa thì Chúa đáp ngay: có ta đây. Đó. Tức là không sống nhân ái với đồng loại thì cầu nguyện không bao giờ Chúa nghe. Quảng đại với mọi người thì Chúa quảng đại với mình hơn nữa. Mà tuy dù người ta ăn chay theo ngôn sứ Isaiah vừa chúng ta vừa nghe đấy, có tính cách tích cực lo cho anh em, thì vẫn còn dừng lại ở lĩnh vực nhân bản mà thôi. Trái lại, mục đích ăn chay của người Công giáo phải sống những điều mà Isaiah nói đó, lo cho anh em về đời sống con người chưa đủ, còn phải làm cho anh em được biết Chúa, và chính mình phải được biết Chúa. Lo cho anh em có Chúa chiếm đoạt thì chính mình phải được Chúa chiếm đoạt. Không thể cho ai cái điều gì nếu mình không có. Mình không muốn người khác được Chúa ở cùng nếu Chúa không ở với mình. Đúng rồi. Vậy thì ăn chay của người Công giáo là bớt phần ăn của mình thật. Thậm chí có thể là nhịn đói. Bởi vì mình có nhịn đói ít bữa có lẽ còn tốt đấy, chứ không phải là thiệt đâu. Người ta khuyên rằng mỗi một tuần nên có một ngày nhịn đói thì ăn nó ngon hơn. Ví dụ như là chúng ta biết ở Chủ nhật này có người mừng quan thầy có việc mà bây giờ nhịn đói thì Chủ nhật này ăn ngon lắm, đúng không? Cái nhịn đói đâu không phải là hành hạ thân xác mày vậy là bớt ký đâu, mà còn có tạo điều kiện ăn ngon tăng sức khỏe đấy. Nhịn, nhưng mà mình không phải là chỉ nhịn đói để rồi ăn cho ngon, mà nhịn đi để chia. Không nhịn làm sao có điều kiện để chia cho người khác. Việc chia sẻ đối với người Công giáo ưu tiên cho việc làm phát triển tin mừng, xây dựng hội thánh. Cho nên tôi rất đắc tâm giáo lý mới của thánh được công bố năm 1992, Đức Giáo Hoàng Gioan Phao Đệ Nhị. Sau 30 năm, các chuyên viên, các nhà thần học kinh thánh đã ngồi lại để duyệt xét lại, rà soát lại và điều chỉnh lại, bổ túc cái giáo lý của thánh, thì thêm điều răn thứ 5, tức là nhắc cho người Công giáo phải có bổn phận đối với xã hội bằng cách nào? Đóng góp tài sản của cải vật chất tùy theo khả năng mình có, theo đức tin và lòng mến, để làm phát triển tin mừng, để xây dựng hội thánh. Vì hội thánh không phải chỉ xây dựng hoàn toàn trên những yếu tố tinh thần mà cả vật chất nữa. Hiến chế hội thánh số 8 xác định như vậy. Vật chất và tinh thần xây dựng hội thánh giống như con người chúng ta có hồn có xác vậy. Đó. Thế nên chúng ta đọc lại giáo lý mới của hội thánh trong số 2041-2043 thì thấy rõ xã hội nhắc cho người Công giáo phải
đóng góp của cải cho hội thánh. Nếu như vậy thì ta phải bớt đi chứ, bao nhiêu cũng chưa đủ cho mình thì làm sao có điều kiện để đóng góp với xã hội. Khi chúng ta làm điều đó để cho xã hội có nhiều phương tiện để đặt lời Chúa vào lòng người ta, cử hành thánh thể, có nhà thờ để cho người ta đến đặt Chúa vào lòng người ta, thì đó là chính chúng ta đã được Chúa chiếm đoạt và chúng ta đã đặt Chúa nơi người khác. Đấy là tân đang hiện diện giữa chúng ta đấy. Ngoài ra, cách thứ hai chúng ta gặp gỡ tân đang Giêsu là chúng ta quan tâm đến đồng loại, những người không có thể tự sống được. Nếu chúng ta có cách nào giúp họ vươn cuộc đời họ lên thì chúng ta giúp. Matthew chương 25, 31, 46 Chúa bảo: làm như thế dù ngươi không thấy ta, nhưng mà ngươi làm cho chúng ta đấy, đã gặp được Giêsu đấy. Giêsu yêu chúng ta còn hơn người chồng yêu người vợ. Và muốn làm được điều này thì chúng ta phải đến dự tiệc thánh thể. Chúa mới ở với chúng ta thực sự. Chúa mới dạy chúng ta cách chia sẻ đúng lúc và phải thời. Và muốn dự tiệc thánh thể trọn vẹn thì tâm hồn của mình phải sạch tội trọng. Nếu ngoan cố sống trong tội trọng, đâu có được rước lễ để mời Giêsu tân lang ở với mình. Cho nên Đức Giêsu nói, tin mừng chúng ta mới nghe đó: chẳng lẽ khách dự tiệc cưới là than khóc khi chàng rể còn ở với họ, nhưng khi chàng rể bị cất đi, bị xua đi, lúc đó người ta mới ăn chay. Có thật mỗi lần chúng ta dự tiệc thánh thể là tiệc cưới của chiên con đó. Đi dự tiệc đâu có phải là buồn thiu mà nhân mặt là như cái người Do Thái mà phải mặc áo nhiệm ngồi trên đống tro đâu. Dự tiệc thánh thể phải mặc cho đẹp, với tâm hồn hân hoan từ đáy lòng mình vì sạch tội, vì không có vướng tội trọng. Nếu có đã xưng tội rồi thì làm sao mà để đi dự tiệc lại than khóc, lại ăn chay. Và người Do Thái trách môn đệ Đức Giêsu là không có ăn chay. Khi nào tân lang bị cất đi, lúc đó người ta ăn chay là Chúa Giêsu muốn nói chúng ta phạm tội trọng, là chúng ta đẩy Chúa Giêsu đi, đóng đi Chúa Giêsu trên thập giá, làm sao mà được rước lễ? Chính mình đuổi ngay đi mà, phạm tội là đuổi ngay ra khỏi cuộc sống của mình. Đó là lý do chứ mà khi tân lang bị cất đi thì phải ăn chay. Nghĩa là sau khi phạm tội, biết muốn được trở lại dự tiệc thánh thể để Chúa chiếm đoạt mình, thì ăn chay lại còn có nghĩa là giảm bớt những công việc trần thế này, mới có giờ để xét mình, cầu nguyện và đi xưng tội rước lễ chứ. Chứ lúc nào cũng bận tâm lo lắng đi tìm kiếm của cải vật chất, đâu còn giờ để mà xưng tội rước lễ. Rõ ràng Chúa Giêsu đã cho chúng ta biết mục đích ăn chay là tìm lại sự hiện diện của Giêsu trong tâm hồn của mình, yêu chúng ta hơn người chồng yêu vợ. Cho nên Ngài mới nói là tân lang với tân nương khi còn trong tiệc cưới thì vui mừng, khi tân lang bị cất đi thì tân nương là chúng ta phải ăn chay để mời tân lang trở lại. Đó là giáo lý mới của Chúa Giêsu. Bởi đó Đức Giêsu nói với người Do Thái, rượu mới phải để trong bình mới, còn rượu cũ thì đổ vào bình cũ. Rượu mới mà đổ vào bình cũ thì bầu nứt vì nó mạnh lắm. Rượu cũ thì nó không sinh ga nữa, nó không làm hư bỏng. Nên rượu mới đổ vào bình mới, rượu cũ đổ vào bình cũ. Rượu đây có nghĩa là giáo lý hay giao ước của người Do Thái được gọi là rượu cũ. Chúa ban cho Môi-se được gọi là rượu cũ. Còn Chúa Giêsu lập với chúng ta bằng máu, giao ước của Ngài là rượu mới. Chẳng vậy mà Tin Mừng Gioan ghi cho chúng ta bắt đầu Đức Giêsu loan báo dạy giáo lý, tức là đi rao giảng này. Ngài đến dự tiệc cưới tại Cana và Ngài biến nước lã thành rượu ngon. Người ta khen là ồ, ông này tuyệt vời quá, cái đám tiệc này hay quá. Các đám tiệc khác thì rượu bắt đầu khai vị là đầu tiên thì rượu ngon, rượu nồng, rượu mạnh, rồi cuối tiệc người ta ngà ngà rồi thì rượu soảng hơn. Còn bây giờ cái đám tiệc này cuối tiệc thì lại rượu ngon hơn rượu cũ. Đó, nếu Đức Giêsu làm điều đó, người ta tâm các khen rượu Đức Giêsu ban cho tiệc cưới ngon hơn rượu cũ, là dấu Ngài muốn nói là giáo lý của Ngài, giao ước của Ngài ban mới và tuyệt hơn giao ước ngày xưa cho ban cho Môi-se trên núi Sinai để ban lại cho dân. Trong cái giao ước cũ là có ăn chay như người Do Thái đã giữ đấy, ít nhất là tích cực như ông Isaiah ngày tôi nói là lo cho đồng loại mình được ổn định về cuộc sống trần gian này đó. Đó là giao ước cũ. Không ngon bằng bây giờ ta cũng phải lo vậy, mà còn lo đặt Chúa vào tâm hồn người ta. Đấy là giáo lý mới. Khi đặt Chúa vào tâm hồn mọi người cũng chính là gì? Là mặc lấy Chúa Kitô. Khi nào chúng ta được mặc lấy Chúa Kitô hả? Bắt đầu chúng ta lễ nhận bí tích thánh tẩy. Thánh Phaolô nói như vậy đấy, thư Galat chương 3 câu 27. Khi anh em được lễ nhận bí tích thánh tẩy, chính là lúc anh em được mặc lấy Chúa Kitô. Để cảm nghiệm được cái sức mạnh tuyệt vời hay là ơn huệ lớn lao, hạnh phúc không diễn tả nổi, khi mặc lấy Chúa Kitô thì chúng ta đọc lại thời cựu ước. Sau khi Adam và Eva phạm tội, thấy mình trần truồng xấu hổ quá, lấy lá che thân. Có đứa nó hơi ác miệng, nó nói là lúc đó là Adam làm nghề nông cấy xà lách tốt lắm, cho nên cứ mỗi lần đi làm về đó muốn giữ lịch sự với bà vợ thì ông ấy nhổ mấy chục cục xà lách to, nó cao rồi lấy gì chuối ông ấy buộc lại thành sâu, ông ấy đeo đấy. Thế nào ông đeo xà lách quần nó mệt mà nó nhiều lá rách ra này còn ra kia, nên có lần ông đi làm về thì cái quần nó nhào nát rồi, phải không? Ông phải đi tắm rồi thay quần mới, ông vứt cái quần cũ ở bờ sông bờ ao á, thay quần mới về. Về nhà thì em ơi, cơm xong chưa? Anh đợi em chút, em đang dở làm món sỏi trộn. Thế lúc sau có cái ngồi nghỉ bài bưng cơm lên, bưng lên cơm trong đó có là sợi phải nói trộn thật. Ông lao hả? Chết rồi, cái quần anh vứt ở bờ ao, sao em đưa về đây? Đấy là cái đứa ác nghiệp nói vậy, làm cho mấy người mắt sợ lách không ăn được nữa, vì người ta sợ đó là quần Adam. Cười. Chứ không lẽ bây giờ lấy cái lá gì bây giờ đấy? Lấy lá chuối, nó chống lách, cái kín nó mệt lắm. Mà không may mà lấy cái lá hàn, có biết lá hàn không? Nó to phải để, nó có lông đeo vào sao? Ngày đơn. Khiếp lắm. Lá mắt mèo á. Nó hại cô giáo học trò, nó cứ để ư. Nó để ư, ghế, cô ngồi, nó đã bắt đầu cũng ngày đơn. Chết rồi. Nó cũng có Adam mà không có sáng kiến lấy, nó sợ lại nhà thì cũng mệt ra đây. Nó nói cũng có lý một phần này, đấy gì. Tôi nói nó đùa rồi nhé, đừng có nói vậy để mà từ nay không mua xe lách nữa. Thì lúc đó nè, Adam Eva là mặc y phục bằng lá cây. Thì làm sao mà nó chắc ăn được. Chúa thấy vậy, thương quá đi thôi. Ngài lột ra con thú, lấy ra may áo mặc cho. Tuyệt vời chứ. Đấy, chúng ta gọi sáng thế, chương 3, câu 21 á. Chị nói chương 3 câu 7 á, thì Adam ấy vào mặc lấy lá làm y phục. Còn chương 3 câu 21 thì Chúa lấy da thú may áo mặc cho họ. Cái hình ảnh đó nó chỉ có ý nghĩa báo trước là vào thời tân ước Chúa không lột da thú mà Chúa lột da con một của Ngài. Hay đúng hơn, con một của Ngài bị giết để rồi chúng ta được tham dự vào đời sống thần linh của Chúa, khởi đi từ bí thi thanh tẩy. Là lúc đó Phaolô bảo chúng ta mặc lấy Chúa Kitô. Chúng ta có cảm nghiệm được mỗi lần chúng ta đi dự lễ lại được mặc cái áo mới mà Chúa Kitô đã tẩy uế cho chúng ta, hạnh phúc sung sướng hơn ngày xưa Adam và Eva được Chúa may áo già mặc cho. Thế thì chúng ta biết Chúa Giêsu đã nhắc là cái tinh thần của chúng ta bây giờ phải khác cái cách giữ đạo của người Do Thái. Do Thái ăn chay như tôi vừa nói nhiều mục đích đó. Còn chúng ta chỉ có một mục đích là tìm lại sự hiện diện của Thánh Nam Giêsu thôi. Khác Do Thái. Cho nên Ngài mới nói là không lấy rượu mới đổ vào bầu sắc cũ, không lấy rượu cũ đổ vào bầu sắc mới, có nghĩa là không đồng hóa giáo lý của Chúa Giêsu có giá trị như giáo lý của ông Môi-se dạy người Do Thái. Nói một cách khác, đừng đồng hóa điều vẫn có với sự hoàn hảo, đúng không? Đây là luật Chúa ban qua Môi-se, cũng là luật thánh, nhưng chưa hoàn hảo đâu. Cứ chỉ hoàn hảo vào thời tân ước, Chúa Giêsu đến để làm cho hoàn hảo. Matthew 5:17 mà tôi đến để làm hoàn hảo lễ luật mà. Đó. Chúa bảo đừng lấy rượu mới đổ vào bị cũ để vậy. Cái cũ nó qua rồi, bây giờ phải có tinh thần mới, tiếp nhận giao linh mới của Chúa. Đừng đồng hóa điều vẫn có với điều hoàn toàn. Nhưng cũng đừng thay đổi vì thích chuyện lạ. Phải có lý do mới thay đổi. Chính Chúa Giêsu cũng nói rằng những điều mà Ngài dạy môn đệ đó là chưa dạy hết đâu. Khi Ngài về trời, Ngài sai Thánh Thần đến, lúc đó Thánh Thần mới dần dần đưa các môn đệ hay đưa hội thánh vào chân lý vẹn toàn. Dần dần, Gioan 16, 12, 13 Chúa hứa như vậy. Nghĩa là giáo lý của Thánh dần dần mỗi ngày phải được kiện toàn. Tôi thấy điều này quá đúng. Tôi cảm ơn Chúa, Chúa cho tôi làm linh mục năm nay là 35 năm. Nhưng chưa lần nào tôi ra giảng mà tôi không dọn bài, chưa lần nào mà tôi không viết bài. Như vậy một đoạn tin mừng hay những bài trong vụ kinh thánh, trong vụ thánh lễ đó, tôi viết cả 100 lần rồi. Nhưng mỗi khi tôi đọc lại, lại phải sửa. Tôi thấy không? Tối qua cha viết bài con biết rồi gì? Sáng nay mình bảo viết bài tối chuẩn bị sẵn rồi, mà sáng nào cuối cùng cha cũng phải sửa bài. Thế được, có nhiều người trách cha là chắc là lễ không đúng giờ. Hôm nay thì đúng, mọi ngày không đúng, ngày ta thì sao? Khi hôm qua mình viết bài vậy mình tưởng là ngon rồi, hoàn hảo rồi, sao sao đọc lại thế có vấn đề, có khi đổi lại hết nó mất thời giờ lắm, nên phải trễ thời gian được một chút. Nên chắc cảm thấy điều đó đúng là Chúa cho mình cứ tiện tiến thôi. Tại sao Chúa không giúp trẻ dọn một lần đi cho nó xong đi, nó cứ phải dọn mãi, cứ phải làm đi làm lại hoài. Đừng có trách tôi, mà cha làm cũng đúng giờ. Tại vì trong ngày này cũng chúng ta dựng lễ riêng, đâu phải là ở ngoài nhà xứ đâu mà. Tôi sớm muộn một chút thì cũng là có lý do đấy chứ. Tại vì cứ phải canh tân, cứ phải sửa đổi ra ngoài. Vì Chúa đã nói như vậy, Thánh Thần sẽ đưa chúng con đến chân lý vẹn toàn. Bây giờ những điều Thầy nói chúng con cũng nhớ được. Bao giờ Thánh Thần đến, Ngài nhắc, Ngài dạy. Đó. Và nếu chúng ta đã thực sự thuộc về đoàn chiên của Chúa, thuộc về Hội Thánh, thì chúng ta càng phải nghe lời Chúa qua Hội Thánh, mà chính Thánh Thần dẫn Hội Thánh đến chân lý vẹn toàn. Chẳng vậy mà câu Tôi Muốn Tin Mừng chúng ta mới đọc Gioan 10:27, chiên tôi thì nghe tiếng tôi biết chúng và chúng theo tôi. Hội Thánh luôn luôn canh tân không ngừng. Cuộc canh tân phải nói là tuyệt vời nhất, triệt để nhất, bao quát nhiều vấn đề nhất, đó là Công đồng Vatican thứ hai. Công đồng Vatican thứ hai được gọi là lễ hiện xuống mới, lễ xuống thứ 4. Vì sao? Lễ xuống đầu tiên là cho Đức Mẹ, để Chính Thần làm cho Đức Maria sinh con cho người Do Thái. Lễ xuống thứ hai là Chính Thần đến với các tông đồ trong ngày lễ cuối tuần, để các tông đồ sinh con Thiên Chúa trên khắp thế gian này, là ba thánh tẩy. Lễ xuống thứ ba đó là Chúa chiếm đoạt ông Phaolô, để ông Phaolô đặt trách lo cho sự ngoại. Thực ra thì lễ xuống thứ hai cho các tông đồ đó, thì lúc đó các ông cũng chỉ còn giới hạn ở nơi những người Do Thái thôi, cho những người cắt bì thôi. Thế nên là Thánh Thần xuống thứ ba, Chúa chiếm đoạt ông Phaolô mới là người bung đi khắp thế giới để quy tụ muôn dân về cho Chúa. Ba lễ xuống rồi. Nhưng mà ba lễ xuống này hoàn toàn nói về vấn đề tôn giáo và hiện đại giáo lý của Chúa Giêsu đã dạy thôi. Nhưng mà công đồng Vatican thứ hai thì bàn về nhiều lĩnh vực kinh tế, chính trị, nghệ thuật, xây mọi lĩnh vực ở trong cuộc sống này. Chúng ta đọc công đồng xem, từ ngày có xã hội hơn 20 thế kỷ nay, chưa có công đồng nào mà bàn rộng rãi trong mọi lĩnh vực của cuộc sống xã hội. Kinh tân là đưa con người sống trong cái bầu nhiệm hội thánh là sống giáo lý của Chúa, hay nói cách khác là giáo hội đưa tinh thần của Chúa, đưa giáo lý của Chúa vào mọi lĩnh vực của cuộc sống con người, kinh tế, chính trị, xã hội. Tuyệt vời không? Nhất là giáo hội canh tân phục vụ, đặc biệt là thánh lễ. Cho nên cộng đồng Vatican quá ư là quan trọng. Năm nay mừng 50 năm đấy, nhưng mà rất tiếc nhiều người có cộng đồng mua để bỏ trong tủ thôi. 50 năm nay rồi mà kéo ra nó còn mới tinh, nó có đọc đâu mà. Tuyệt vời như vậy. Thế mà chúng ta biết một cái nhức nhối cho xã hội từ mấy chục năm nay, đó là bên Pháp. Một tổng giám mục Marcel Lefebvre trước đây có một địa vị cao cả, là một đặc sứ của Tòa Thánh ở bên Phi Châu. Vậy mà giám mục Lefebvre chống đối cộng đồng Vatican thứ hai, cho rằng cộng đồng đó là trò quỷ nó bày ra để chiếm trước. Một trong những cái lý do mà Lefebvre chống đối ấy, là cho rằng ngày xưa trước công đồng ấy, dâng lễ theo cái quy luật phục vụ của thời Đức Giáo Pio thứ 10 đó, là dâng lễ linh mục phải quay mặt lên Chúa, giáo dân thì nhìn thấy lưng linh mục thôi đó, và phải đọc một tiếng Latin, toàn thế giới đọc tiếng Latin. 20 thế kỷ có bao nhiêu vị nên thánh cũng nhờ phục vụ đủ rồi, bây giờ bây đặt bỏ không đọc bằng tiếng Latin nữa là thiếu sự thống nhất. Đấy, Lefebvre nói vậy đấy, không còn hiệp nhất. Mà ông cha bây giờ nhìn xuống giáo dân như ông vua ấy, quay lưng bảo Chúa, ông ấy phạm thượng. Đấy, Lefebvre đi luận như vậy, nghe có lý đấy nhỉ. Cho nên dứt khoát Lefebvre không tùng phục cộng đồng Vatican, cứ làm lễ tiếng Latin, cứ quay mặt lên. Nhưng mà xã hội thì đã canh tân. Tại sao bây giờ xã hội cho đọc tiếng địa phương? Đọc tiếng địa phương mới là sự hiệp nhất, chứ không còn đọc tiếng Latin là hiệp nhất. Tiếng Latin đó là hình thức hiệp nhất, chứ nội dung không hiệp nhất, đúng không? Hình thức Latin thì hiệp nhất, nhưng mà nội dung người ta có biết gì đâu mà hiệp nhất. Đọc tiếng Latin sila silo, ai biết gì đâu. Tôi ngày xưa tôi chúc lễ đọc tiếng Latin, tôi cũng chẳng biết gì. Tôi đọc đại điểm thì có chỗ mà xin Chúa thương xót tôi rồi, mia cumpa mia maxima cumpa, thì tôi đọc to lắm. Thì đó là lỗi của tôi, thì tôi đọc. Còn về cái kia tôi có nói không biết, chẳng có hiểu không. Tiếng Latin như vậy ai hiểu đâu. Mà tại sao thì ông Lefebvre cho rằng đọc tiếng Latin mới là hiệp nhất? Bây giờ muốn hiệp nhất phải cho người ta hiểu nội dung sự điểm tin mừng. Hiệp nhất ở trong cái tinh thần giáo lý của Chúa, chứ đâu hiệp nhất trong hình thức đâu. Thế xã hội đòi bây giờ canh tân không đọc tiếng Latin nữa, đọc tiếng bản xứ mới là hiệp nhất. Ông ta không chịu. Rồi bây giờ giáo hội bảo linh mục quay mặt xuống giáo dân, tức là giáo lý của thánh dạy trong thư Do Thái đó, linh mục là hiện thân Chúa Kitô. Cho nên Chúa Kitô nhìn cái cộng đoàn của ngài, ngài chăm sóc thì ngài phải nhìn, chứ chăm sóc mà để quay lưng vào người ta sao mà chăm sóc. Nên khi dâng lễ linh mục hiện thân cho Kitô chăm sóc dân của Ngài thì phải nhìn vào cái cục đoan chứ. Và Chúa đã hứa là thì chúng con học nhau cầu nguyện chỗ ở giữa, cho nên linh bàn thờ để ở giữa, linh mục ra hôn bàn thờ là biểu tượng cho Kitô, chỗ Kitô đang hiện diện ở giữa. Mọi người vây quanh bàn thờ, linh mục nhìn vào sắc dân, đúng chứ, rất là hay. Chứ chúng ta biết rằng trước công đồng cha cứ xì là xì lồ ở trên nên bàn thờ đấy, thì ở dưới không biết gì, làm gì dưới lần hạt dưới kính tượng mà thì, rồi lúc là trên bàn thờ cái chữ chúc lễ đung cho re ấy, thì dưới ngưng không đọc cái nữa đấy. Đấy, rồi mà cha có không ông rung chuông này thì không, thì là giờ lại tiếp tục đọc kinh, thỉnh thoảng cha quay ra đang làm lễ quay lên này Dominus vobiscum, rồi cha lại quay lên ở dưới Excuse Spiritu Tuo. Chả biết Excuse Spiritu Tuo là cái gì. Đọc vậy thôi mà. Dominus vobiscum. Ông ta biết gì không? Vừa biết vừa cùng nữa. Ta có hiểu gì không? Cùng mà biết Dominus vobiscum. Thế bây giờ sao họ phải dịch ra tiếng bản xứ ta hiểu là đúng quá đi. Thế mà được em không chấp nhận. Bởi vì ông ta đồng hóa cái điều đã có với sự hoàn toàn, đúng không? Trong khi đó Chúa nói là rượu cũ để cho quỷ cũ, rượu mới phải đổ cho quỷ mới. Tinh thần Vatican II là rượu mới phải giữ. Vì Chúa hứa, nãy tôi nói ở Giăng chương 16, 23, Chúa sẽ ban thánh thần để đưa ra hội dân dân đến vẹn toàn. Thì Đức Giáo Hoàng đương kim của chúng ta Benedicto thứ 16 đang nỗ lực kéo cái nhóm theo luật pháp trở về với xã hội, nếu không thì nó sẽ ly khai. Bây giờ người Lập đã gọi là tổng cộng đoàn tổng nhân nhóm anh em huynh đệ Pio 10. Tại sao gọi là Pio 10? Bởi vì cái nhóm này theo cái phục vụ của Đức Giáo Hoàng Pio thứ 10 là lễ đất tinh còn bằng lên để lễ hội quay trở về, phải tuyệt anh phải tuyệt sự tin, tức là phải tin rằng có một xã hội của Chúa Kitô, chỉ có một Đức Giáo Hoàng là kế vị thánh Phêrô, anh phải tin cái bản mà bên Roma gửi cho nhóm Rơ Pháp đó. Bắt đầu họ cũng cương lắm, họ chưa họ không tôn phục Giáo Hoàng đâu, nói chung là bên Roma cũng được chứ còn nghe đài đó ra lệnh trong 2 tuần nữa anh không trả lời dứt khoát là không chấp nhận đâu, thế họ phải tục phục. Cũng mừng vẫn nhận Đức Giáo Hoàng là thủ lãnh của giáo hội. Rồi Đức Hoàng cũng thôi thì nhân nhượng, nói kiểu follow với kẻ yếu đuối, tôi trở nên kẻ yếu đuối để lợi được người yếu đuối. Thế nhưng mà bảo được anh cứ thích đọc tiếng Latin thì cứ đọc, không cấm đâu, cứ vậy nó xong. Thực ra thì đọc tiếng Latin chấp vào Chúa đâu có tội lỗi gì đâu mà. Nếu anh ta hiểu, nếu người ta hiểu thì tốt, người ta không hiểu. Thế thấy mấy đứa Mana mà ở trên con tôm xuống đi thì hát tiếng Latin hay thật đấy. Đấy, thế thấy chú con này thì hát tiếng Latin này. Còn ở trên đây vẫn là tiếng Latin nhỉ? Thế là chắc là để theo được phép vậy. Thế mấy lần ở đây trên này Credo in uno, Pastero siero rere. Cao, thế là tiếng Latin. Agnus Dei, nào, chín chín chữ Agnus Dei, thế hả? Là prophet bây giờ được vậy. Chú cứ bảo được, anh thích đọc tiếng Latin, cơ việc bảo đảm. Nhưng mà anh không được phép nói rằng công đồ Vatican là quỷ bày ra nhé. Cái đó là tội nặng lắm. Anh mà nói như vậy là ly khai xã hội. Thì cũng mừng mà thấy họ cũng tục phục. Đó. Thế thì cái câu của Chúa Giêsu nói rượu mới, rượu cũ nó rất là chí lý, để chúng ta đừng đồng hóa cái điều vẫn có với hoàn toàn. Cứ phải canh tân mãi trong cuộc sống của mình. Trở lại vấn đề ăn chay, tức là Chúa Giêsu muốn canh tân đời sống đạo đức trong hình thức ăn chay ấy, như tôi vừa với các anh chị là tìm lại sự hiện diện của Giêsu trong cuộc sống của mình. Muốn được như vậy thì đừng để cho củ cải nó chiếm đoạt lòng mình, đừng để cho danh vọng trần thế nó kìm hãm mình, mà đi tìm Chúa, mà phải biết chia sẻ. Chứ lúc nào cũng lo quyền bính danh vọng thì rách việc. Làm sao Chúa ở với mình lúc nào cũng nghĩ đến tiền của, làm sao chỗ ấy mình được. Cái điều này đã được diễn tả qua đời sống gia đình tổ phụ Abraham, trong đời và con của ông là Isaac lấy bà Rebecca. Thế thì bà Rebecca sinh mấy người con? Cả là Esau, em là Jacob, con của Isaac. Thế thì Esau là anh theo luật Do Thái được quyền nối dòng, được chia 2/3 gia tài. Thế thì làm anh dư lắm chứ. Thế mà có lần Esau trước khi đi săn bắn nói với chú em là Jacob: chú có tô cháo ngon quá, để cho anh ăn đi. Jacob bảo: anh mà lại không nhường cho em, lại đòi cháo của em. Được, em sẵn sàng nhường tô cháo này cho anh, miễn là anh phải để quyền trưởng nam cho em. Trời ơi, quyền trưởng nam thì đâu được. Chú muốn quyền trưởng nam cho luôn, được cháo này. Thế là ăn tô cháo của thằng Jacob. Nãy anh bằng lòng bán mà, phải tìm cách lấy. Thế lần kia Jacob đi săn bắn để kiếm mồi về nấu cháo cho cha già Isaac, vì ông ấy đã cao niên mà mù. Thì ông nói rằng: cha muốn chúc lành cho con, vậy con đi săn bắn đi, con có tài săn bắn lắm, chứ không như chú này. Thì bắn chim có được con nào đâu. Jacob đi là có mồi. Thế là Jacob, ông sẽ nói Esau đi là có mồi, ông ấy đi săn bắn nữa để kiếm con vật về nấu cháo và hầu bố chúc lành. Giữa lúc đó bà đây có cảm biết không được rồi, cái phúc lành sang Esau là không được, phải sang Jacob. Thế là bảy mưu ở nhà bà Erika bắt con chiên giết làm thịt nấu cháo thật là ngon, xong rồi lấy ra chiên cuốn vào tay Jacob, rồi lấy áo của Esau mặc cho Jacob, rồi nói: Jacob bê tô cháo lên cho bố ăn, bố chúc lành. Thì lên đó, ông Isaac nói là: ủa, con đi săn bắn về sớm vậy? Dạ, con đi săn bắn đây may mắn. Ủa, con là Jacob mà. Dạ, thưa bố cứ rờ xem. Ông ấy rờ tay, mù mà, rờ tay Jacob thấy đông, bởi vì ai giao tay nó có đông, trong này anh nào có đông thì trong này tay có đông. Thế rồi ông cũng chưa tin, cái tay này là đúng là tay ai giao, ông chưa tin, ông ấy ngửi mùi áo, thì mùi áo thì áo của ông ai giao nó đi săn bắn đó, nó có mùi, nó có chịu giặt đâu, nó bốc mùi lên. Ông bố Isaac: áo đây là áo của Isaac, cái rau đúng là tay này là tay cái rau, sao tôi nói này lại tiếng nói của Jacob. Jacob không dám nói gì, cứ để bố làm vậy thôi. Nhưng mà bố ăn rồi thì vậy thì nếu con là cái rau thì bố ăn, bố chúc lành. Thế là ông chúc lành cho Jacob chứ không chúc lành cho Esau. Ông tưởng là Esau nhưng mà là đại gia con. Đây là mưu của người mẹ. Chúng ta thấy tại sao bà mẹ này lập mưu cho con để gạt ông bố như vậy, gạt ông chồng như vậy. Mà mà để gọi là sách thánh làm sao? Rõ ràng lừa đảo. Một chuyện lừa đảo mà chuyện này được chúc phúc, người chúc phúc làm sao? Thực ra xét bề ngoài thì đáng trách bà Rebecca, nhưng mà chúng ta đọc kỹ Kinh Thánh thì bà Rebecca có lý để làm như vậy, dựa trên cái nguyên tắc là không để cho sự dữ xấu lớn, sự dữ lớn nó xảy ra, chấp nhận sự dữ nhỏ nó xảy ra để ngăn cản sự dữ lớn. Bài ấy mang tính lừa đảo thật, đó là sự dữ nhỏ. Nhưng mà nếu mà không làm như vậy, sự dữ lớn nó xảy ra là thế nào? Trước nhất, bà Rebecca biết rằng Jacob mới là đứa anh, bởi vì ngay trong bụng ấy, hai đứa, ba đứa sinh đôi mà. Thằng Jacob đã định chui ra rồi, thò tay ra rồi, nhưng thằng Esau tức đạp thằng Jacob, đau quá vụt tay vô, rồi thằng Esau chui thụt ra, thằng Jacob cầm chân bằng cái đôi đạn mà không có được. Thế nên như vậy thì ngay tự nhiên Chúa đã muốn cho Jacob ra đạp anh rồi, thằng kia nó chơi xấu mà nó trong người trước tôi, bà mẹ phải biết Jacob mới là anh chứ, mày chơi xấu. Thứ hai là Esau đã bằng lòng bán quyền chứng ăn rồi, đúng không? Ăn tố cháo, chuyện nó anh nói đùa nó thật, tôi biết là anh ăn cháo của tôi hợp đồng không được hủy bỏ, tôi đã có quyền chứng ăn, tôi lấy của anh là đúng chứ. Cái thứ ba, cái điểm tệ nhất này, là Esau lại đi lấy vợ ngoại giáo làm cho ông Isaac và bà Rebecca rụt lo lắng quá trời. Nó đi lấy người ngoại giáo làm sao nó giữ được đạo? Mà nếu mà quyền trưởng nam của nó như vậy mà chúc lành cho nó thì ơn phúc Chúa cho người ngoài à? Dòng tộc của mình là dòng tộc Abraham, Chúa hứa cho dòng tộc của mình cơ mà, chúc lành phải ở trên những người Do Thái thuộc dòng giống Abraham cơ mà. Và bây giờ để cho cái dòng đi lấy vợ ngoại thì chết rồi. Đó là cái lý do bà Rebecca phải làm như vậy. Hiểu không? Đó là bà ấy có mang tính lừa đảo thật, nhưng mà bà chấp nhận cái sự dữ nhỏ để ngăn cản cái sự dữ lớn, là phúc lành không sang dân ngoài, mà phúc lành phải là thuộc dân của Chúa và tuyển chọn. Và bà làm như vậy không lớn công bằng với Esau, bởi vì Esau đã chơi xấu ra làm anh trước, và lại còn bán quyền trưởng nam cho em bằng ăn tố cháo đó. Thế thì thưa thế thì sao? Chúng ta đọc kỹ cái câu chuyện này, ông Isaac này, áo của con đúng là em sao, nhưng tiếng nói của con là tiếng nói ra con. Vậy nghĩa là gì? Cái điều đó thầy Ambrosio cắt nghĩa thế này, là bà Rebecca là Đức Maria. Bà Rebecca lấy cái ân lộc của ông Esau, là thằng anh này mất hết vì lấy vợ ngoại không xứng đáng được ân lộc. Đáng lẽ Chúa cho nó đấy, nhưng mà nó xấu, ân lộc không thể cho một đứa xấu này được. Bà Rebecca lấy ân lộc của Esau mà trao cho đứa em, cho Jacob, là hình ảnh Đức Maria biết dòng tộc Do Thái, đáng lẽ dòng tộc này được nhiều ân lộc, nhưng mà nó giết con Thiên Chúa, nó giết con Đức Mẹ, cho nên Đức Maria lấy cái ân lộc của người Do Thái, Chúa đã hứa bán cho chúng ta là những người con của Chúa, được sinh ra đưa trong cái thánh tẩy, là những người trong hội thánh đó để mặc lấy Chúa Kitô. Đức Mẹ mặc cho chúng ta áo Chúa Kitô, còn hơn là bà Rebecca lấy áo của Esau mặc cho Jacob để được phục lành. Chúng ta đọc câu chuyện đấy ở trong Sách Sáng Thế chương 27. Như vậy chỉ có những người nào trung thành với lời luật của Chúa, sống nhân nghĩa thì mới xứng đáng được lãnh cái phúc lành của Chúa đã hứa từ thời tổ phụ Abraham. Cho nên Thánh Vịnh 135 nói là hãy ca tụng Chúa đi vì Chúa nhân hậu. Nhân hậu đối với những người sống công chính, sống đối với những người mà hết lòng tuân giữ lời của Chúa, nhất là giáo lý mới của Chúa Giêsu. Phúc ngày ấy Chúa thực hiện, Chúa hứa thực hiện cho dân tộc Do Thái qua miệng ngôn sứ Amos mà chúng ta mới được nghe trong bài đọc. Chúa hứa thế nào? Ta sẽ xây dựng lại lều siêu vẹo của David, ta bịt kín các lỗ hổng của tường thành, tái thiết những gì đã tan hoang, xây dựng cho nó những ngày xa xưa cũ bị đổ vỡ. Này đây sắp đến những ngày thợ cày nối gót thợ gạt, nghĩa là sao? Thợ cày nối gót thợ gạt em sao? Tức là có người gạt thì phải cày ngay, tức là lúc nào cũng có hoa trái, phải không? Đấy, thợ cày nối gót thợ gạt. Rồi người đặt nho tiếp nối người gieo giống, hái nho đặt nho thì phải gieo giống mới. Ngoài này tháng rồi có thêm ăn gấp đã, thì có người ca cắt gấp về thì cha ta cha cấy gấp đấy, sắp được ăn rồi. Chúa chúc lành đó đấy, người đặt nho tiếp nối người gieo giống, núi đồi ứ ra cốt mật nho và tuôn chảy như dòng sông. Ta sẽ đổi vận mạng Israel, dân của ta, chính chúng sẽ được tái thiết thành những thành đô đã bị phế tàn, bây giờ được tái thiết lại và định cư ở đó. Chúng sẽ uống rượu nho do chính chúng làm ra, ta sẽ trồng chúng lại trên đất xưa chúng ở, và chúng không còn bị bứt khỏi thửa đất đã ban cho chúng làm cơ nghiệp. Đấy, tức là Chúa hứa cho nhà David cái lời hứa mà Chúa đã chúc đành cho dòng tộc Abraham, mà rồi ông Isaac lại ban cho Jacob á. Thì Jacob sinh ra cái dòng tộc David, thì cái dòng tộc này mới là cái dòng tộc xây dựng lại cái đổ vỡ bởi người Do Thái. Thì cái dòng tộc David xây dựng lại là ai đó? Là Chúa Giêsu chứ ai? Chúa Giêsu thuộc dòng tộc David, chính Ngài mới là người thực hiện những điều Chúa đã hứa trong ngôn sứ Amos chúng ta mới nghe. Chúa hứa cho người Do Thái như vậy, nhưng mà Chúa Giêsu thực hiện trong thời đại nước, đặc biệt là mỗi một lần khi chúng ta đi dự thánh lễ này, là Chúa làm tất cả những cái gì mà có thể đem lại phúc cho chúng ta được là Chúa làm hết. Không có ơn huệ nào lớn lao dồi dào bằng khi chúng ta đi dự lễ. Giêsu là dòng giống David, Ngài thực hiện còn hơn những cái điều mà Chúa nói qua miệng ngôn sứ Amos đối với dân Do Thái. Cái đó nó chỉ là hình bóng thôi, còn cái thực tế là chính Chúa Giêsu thực hiện cho chúng ta. Đến nỗi mà Gioan nói là chúng ta đi dự lễ kết hợp với Chúa Giêsu đó, chúng ta được lãnh nhận hết ơn này đến ơn khác, tuyệt vời chứ. Cho nên đúng với lời cầu nguyện, lời kinh chúng ta đọc trong Đáp Ca, điều Chúa phán là lời chúc bình an cho dân người. Thánh Vịnh 18, Thánh Vịnh 85 câu 9 chúng ta mới đọc. Chúng ta xin tạ ơn Chúa. Amen.